This is KBDT, Highland Park, Texas.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Sau đây, Hành Dung kính mời quý thính giả đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Vâng, Hành Dung cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng và từ phòng ghi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, Hành Dung chào quý thính giả và kính chào anh Lê Phát Minh. Anh có khỏe không ạ?
Chào cô Dung và chào quý khán giả, cũng bình thường cô.
Hôm nay thời tiết nó cũng tương đối đẹp đấy anh.
Dạ.
Dạ vâng, hy vọng vậy đi.
Không có mưa.
Dạ vâng, cũng ít thôi. Và bây giờ thì anh em mình vào chương trình anh ha. Với một cái sự việc gọi là luận tội để mà kết án ông Trump đó, thì đã làm cho có một số lãnh đạo quốc tế, trong đó có nguyên thủ của Mexico, El Salvador và Hungary đã lên tiếng phản đối cuộc truy tố của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thì Tổng thống Mexico López Obrador hôm thứ tư là ngày 5 tháng 4 đó đã chỉ trích các cáo buộc hình sự đối với cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và gọi bản cáo trạng đó là động cơ chính trị. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã công khai tuyên bố ủng hộ ông Trump. Ông đăng bức ảnh chụp với cựu tổng thống Mỹ lên Twitter và kèm cái thông điệp là hãy tiếp tục chiến đấu ngài tổng thống, chúng tôi ở bên ông. Và tổng thống El Salvador đó Bukele cũng chỉ trích bản cáo trạng về cựu tổng thống Trump và cho rằng điều đó sẽ khiến Mỹ gặp khó khi thúc đẩy chính sách ngoại giao dân chủ ra toàn cầu. Còn các nhà phê bình khác chống ông Trump đã đặt ra các câu hỏi về khả năng thành công của bản cáo trạng của ông Brett. Trong số đó, cựu phó giám đốc và FBI Andrew McCabe đã tuyên bố với CNN rằng là ông Brett đang cố gắng nâng một cái khinh tội lên thành trọng tội một cách tùy tiện. Theo anh nhận định cái những cáo buộc này rồi có đi tới đâu không ? Và cái cô đào mà phim khiêu dâm cũng phải lên tiếng, vụ bịt miệng chỉ là chuyện nhỏ, sao lại là trọng tội? Vâng, xin anh có thể nhận định cái điều này.
Thì cô thấy cái chuyện mà công tố viên này đưa ra đó thì cũng có cái bồi thẩm đoàn phải không?
Dạ.
Đó, thì vậy cho rằng bồi thẩm đoàn nó cũng quyết định vậy và đã thử ra đó. Nếu mà những cái tòa án này mà sử dụng thử ra hai cái quần hạt này thì hỏi vậy với những cái công tố, những cái mà trong bồi thẩm đoàn đó, cái những người đó có vô tư để thử cho đúng theo cái hệ thống tư pháp của kia không? Tới giờ cho mình ai cũng thấy rằng là cái chuyện nó vô lý, nó đủ thứ không có nào hợp lệ hết. Nhưng mà rồi cái đất kia cũng kết án cha thì thật sự rốt cuộc rồi thì đưa kháng án lên tòa án khác thì cái chuyện này cũng dẹp thôi, dẹp chuồng thôi. Nhưng mà nó cũng là có một cái tiếng gan đó, thì bởi vì có nhiều người đề nghị á là phải dời cái tòa này qua cái quận hạt khác để có những bồi thẩm đoàn đó, một cách vô tư. Chứ còn không có thể nào mà nói chuyện ngay nó được. Thì cô biết là ở đây có những cái tiền lệ, có những vụ án mà xảy ra đó thì ở tiểu bang này sẽ đưa ra xử ở tiểu bang khác, là bởi vì nó để tránh có những cái định kiến của người cư dân ở đó ảnh hưởng đến cái cuộc xử án nó không có vô tư. Theo điều đó đại khái là có những cái người đó đưa lên cái ý kiến đó. Thì theo chỗ phân tích của cái pháp lý về cái công tố viên Manhattan này đó thì họ cho ông cho rằng là đó đồ quá tải. Theo trường hợp đó là yếu kém không thể phản bác được, là đôi khi mà bồi thẩm đoàn mà xét xử thì rồi như nãy anh nói bồi thẩm đoàn là cái một người nó vô tư, chứ gặp cái bồi thẩm đoàn này đó những người đó thì không có còn vô tư nữa. Thì theo cái ông giáo sư mà John Benjamin, là giáo sư danh dự của trường đại học George Washington, cho biết ông sẽ không ngạc nhiên nếu những cáo buộc có vẻ quá đáng khiến cho các bồi thẩm đoàn sẽ tha bổng hương tâm, và họ có thể toàn bộ vụ án không có gì nó thấy không công bằng. Thì đó là những cái điểm nhiều người để nêu lên đó. Thì ví chẳng hạn như là một cái ông cựu thẩm phán của phố viên là Mike Allen ở Ohio cũng vậy đó, cũng nêu lên là ông nghĩ rằng là bất kể là những điều nào đưa lên thì có thể nói đây là một vết nhơ xóa nhỏ cái nền tư pháp của Hoa Kỳ, không làm cho những việc kiểu này hay truy tố bằng chính trị cách trắng trợn là điều mà ngăn cách chúng ta với quốc gia khác, nó ngăn cản tới chúng ta trở thành một nước Cộng hòa chuối. Thế vậy thì bây giờ đại khái thì cô thấy nhiều người mà mấy vị lãnh đạo của quốc gia khác họ cũng đưa lên thấy Hoa Kỳ sẽ gặp khó khăn. Bởi vì lúc đó là chẳng hạn thấy kia là vi phạm nhân quyền hay là chính trị là gì kia, nắng giờ nói cái gì đó là những cái điều đó thì mình nói thì mình thấy trong cái đầu ổ trong nước Mỹ đó, thì đưa lên nhiều cái vấn đề đó. Thì bởi vì anh thấy thật sự này đưa ra đó nó sẽ không tới đâu hết, dẫu cho mà nó giữ đó những bộ thẩm đoàn cũng vẫn kết tội rồi, thì cái chuyện đưa lên kháng án lên trên thì cũng rồi là không có gì hết. Bởi vì cái những cái mà thứ nhất á, cho rằng những chuyện của ông mà công tố viên đưa lên nhưng mà giờ đến vô thời hiệu. Còn điểm thứ hai nữa đó thì cái luật của liên bang là sẽ tấn áp tất cả cái luật tiểu bang, và cũng có thể nào mà nó đi ngược lại cái luật của liên bang. Mà ở liên bang thì cho tất cả những chuyện mà này đã điều tra tới cái tên kia đã là coi như là không có thể truy tố được. Theo cả ngay trong cái ủy ban trong cái ủy ban bầu cử của liên bang đó, thì khi cái điều đó xét lên nó thì họ thấy nó không có đủ yếu tố để gọi là truy tố. Thì ở địa phương tiểu bang nào giàu cho nó có luật khác, luật gì không còn biết, nhưng mà đã khác đối với cái liên bang thì cái đó nó vô giá trị. Nó thành thử ra rốt cuộc làm gì làm thì đưa lên rồi đó thì cũng tổng thống Trump cũng là vô tội, không có gì hết. Tuy nhiên ấy, tôi thấy không là cái điều mà hiện tại bây giờ thấy anh biết đó là tổng thống Trump, trong khi lúc mà mình kỳ trước anh em mình nói đó, trong cái hai ngày đầu là có bốn đã ủng hộ 4 triệu và ngày sau là lên 5 triệu, giờ tới ngày hôm nay lên ủng hộ quỹ tranh cử tổng thống Trump từ hôm đến nay là lên tới 10 triệu. Wow. Thì cái mức quốc độ tôi thấy cái số đã làm đó đã thay vì là tổng thống Trump mất uy tín lại uy tín càng ngày càng cao hơn. Rồi ngoài hiện giờ trong những cái ủy ban tranh cử của tổng thống Trump lấy cái hình ảnh của tổng thống Trump mà vô tình trò đó để đưa lên để mà cho dân chúng thấy. Thế không phải là sợ cái hình ảnh đó mất uy tín mà chính nó làm cho người dân họ còn bực tức hơn nữa. Đó thì ngoài ra đó thì ông luật sư của tổng thống là ông Joe Tacobina đó thì đã ám chỉ việc mà đệ trình một số kiến nghị để bác bỏ cái hành vi sai trái này để mà coi như là không có truy tố gì hết. Bây giờ cái chuyện đó đưa ra những điểm đó nó không có phù hợp. Nó rồi ngoài cái lĩnh vực mà đưa ra nó thì có ông giáo sư truyền thông đại học của Boston đó là ông Michael Radio thì nó cho rằng thấy cựu tổng thống Trump đó là thống trị tin tức trong việc nhiều sáng tới, là mặc dầu cô biết hồi 2016 người mấy đối thủ ổng việc phải tốn tiền để mà vận động cho cái truyền hình quảng cáo này kia, thì ông lúc nào ổng không tốn đồng chu nào mà tụi nó chỉ trích tấn công ổng, nhưng mà trở thành là cái tin nóng nhất trong ngày, thấy không? Thì tới bây giờ cô thấy chẳng hạn cái vụ mà khi mà tổng thống Trump rời khỏi cái Florida đó thì cái hãng tin cũng bay trực thăng theo là tổng thống Trump là đoàn xe đi ra phi cơ lên đó rồi lên New York cũng vậy. Khi mà từ phi trường về khách sạn nó cũng theo dõi hết, theo đưa lên, rồi đôi khi mà từ khách sạn đi lại tòa án cũng vậy, là luôn tin hàng đầu, mặc dầu lúc đó có nhiều cái tin kia mà là hết. Nó thành thử ra thấy mặc dầu cái truyền hình cáp này nè, đa phần là nó không ưa ông Trump, nhưng mà rồi gần như quảng cáo không công của ông Trump thì ông nói ông nhận xét giáo sư này, ông nhận xét đó là nghĩa là tương hòa không ai mà vượt qua khỏi cho ông Trump, thì dầu bên đảng dân chủ quốc cản trở cách mấy đi nữa rồi thì cái kết quả rồi là cũng là điều đem tốt cho tổng thống Trump thôi. Đó là cái nhận định của ông Michael Serrazio, người giáo sư của đại học Boston.
Dạ, dạ vâng. Cảm ơn anh đã chia sẻ với sự nhận định vừa rồi. Thì làm cách nào thì làm thì tổng thống Trump cũng không có bất lợi chút nào. Như vậy là cũng là một điều vui, điều mừng anh ha. Dạ vâng. Và thưa anh thì là hôm 5 tháng 4, ông Robert F. Kennedy Jr. nổi tiếng với một cái quan điểm về luật môi trường và tính an toàn của vaccine, đã nộp hồ sơ để tham gia cuộc đua với chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024. Thì theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang, viết tắt là FEC đó, ông đã nộp đơn với tư cách là một thành viên đảng Dân Chủ. Ông Kennedy là ứng cử viên thứ hai tuyên bố một cuộc đua để trở thành người được đề cử của đảng Dân Chủ sau bà Marianne Williamson. Cha của ông Kennedy là cố thượng nghị sĩ Robert Kennedy thuộc đảng Dân Chủ ở New York, đã bị ám sát khi tranh cử tổng thống năm 1968, và người bác trai của ông là cựu tổng thống John F. Kennedy đã bị ám sát ở Texas năm 1963. Thì ông Kennedy đã nói á, nước Mỹ đang phải chịu đựng sự phân cực hủy diệt mang tính bộ lạc độc hại và nguy hiểm hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ nội chiến. Và trong khi đảng Dân Chủ tranh đấu với đảng Cộng Hòa, thì giới tinh hoa đang lợi dụng giai tầng trung lưu của chúng ta, đầu độc con em của chúng ta và biến cái cảnh quan của chúng ta thành hàng hóa. Thì tôi đã tập trung vào chiến dịch tranh cử của mình chứ không phải vào những vấn đề chia sẻ chúng ta mà những cái giá trị chung mà chúng ta có. Thì thưa anh có nhận xét như thế nào về cái ông này là một thành viên trong gia đình nổi tiếng Kennedy? Wow, thì, này là người thứ
đó,
hai.
Thì anh cũng biết ông này, thì ông này là dân biểu.
Dạ.
Thì anh nhớ có lần hồi thời ông Tổng thống
Trump,
dạ, khi mà đọc cái diễn văn liên bang thì ông cũng đại diện đảng Dân Chủ được phản bác lại. Thế rồi đó, thì dù muốn không thì ông này thì ông cũng không có tả quá ha. Thì cô thấy chẳng như vấn đề vaccine thì bên chính quyền Joe Biden đã áp lực bắt buộc người ta phải chích, nhưng mà không tin tưởng cái vấn đề đó. Cũng tỷ như là trong cái có cái câu mà anh nhớ là ông quảng bác lại đó, cũng tỷ như ông cho rằng cái ông mà bác sĩ Fauci là người mà về bệnh dịch tễ đó, thì ông nói ông này đó là coi như là để giúp cho một cái cuộc đảo chánh chính trị. Ông tuyên bố là, bộ cô nhớ là bởi vì trong khi ông này nói là cái về cái dịch đó nguy hiểm này kia, để rồi mà bỏ mình để bỏ thấy bỏ phiếu khiếm nhiệm qua thư được, cô thấy không?
Yeah.
Đó thì ông này là ông cũng gián tiếp ông chỉ trích cái hành động đó đó. Bởi vì ông nói thật sự đi, cái ông mới cho rằng là cuộc tranh cử là tôi ưu tiên hàng đầu là chấm dứt sự hợp nhất tham nhũng giữa quyền lực nhà nước và doanh nghiệp để hủy hoại nền kinh tế của chúng ta, phá vỡ tầng lớp trung lưu, làm ô nhiễm cảnh quan và nguồn nước của chúng ta, đầu độc con cái chúng ta và cướp đi các giá trị và quyền tự do của chúng ta. Cùng nhau chúng ta có thể khôi phục nền dân chủ của nước Mỹ. Đó thì ông tuyên bố như vậy. Thì thật sự thì anh thấy ông này mặc dầu trong cái gia đình truyền thống của Kennedy,
yeah,
nhưng mà giờ cái khuynh hướng mà bên đảng Dân Chủ tả quá rồi đó, anh không biết về cái khuynh hướng ông đi vô đó. Thì thật sự khuynh hướng ông đó là đa số những người mà nằm trong đảng Dân Chủ là cái mừng trung dung á, chứ không đến tệ hại đó, thì muốn xây dựng lại vậy. Nhưng mà với tình trạng hiện tại giờ của ông Joe Biden, mặc dầu ở ngoài đó thì đương nhiên đa số của ngoại thì không có ưa và thấy nền kinh tế ông đưa đến nhiều cái đối ngoại cũng sai lầm, thiệt hại cho quyền lợi nước Mỹ nhiều. Nhưng mà trong nội bộ của đảng Dân Chủ thì gần như là hơn 70% là ủng hộ Joe Biden. Thì anh thấy không biết như vậy thì cái ông Kennedy này có được đề cử hay không? Thành cái đó nó cũng hơi khó đó, tôi thấy không? Còn nói về cái nhìn của ông này đó thì mặc dầu ổng là bên đảng Dân Chủ nhưng mà cũng có một cái nhìn rất trung dung, chứ không phải cực tả như những cái thành phần lãnh đạo của đảng Dân Chủ như ngày hôm nay.
Dạ, nếu mà theo nhận xét của anh là như thế đó thì là ổng trung dung mà cũng không theo phe phái theo kiểu cực tả, thì coi bộ khó được đề cử của anh, tại vì ổng
đúng rồi,
ổng là người thứ hai, ổng là người dạ người thứ hai sau cái bà Marianne đó. Dạ thì thôi bây giờ wait and see anh ha, để chờ và xem như thế nào. Vâng, cảm ơn.
Nhưng mà ít nhất thì công tông đảng Dân Chủ có cái người mà gì dám công khai lên tiếng tới đó, có thấy không?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Đúng rồi. Vâng, thì thưa anh, được biết cái thứ tư tuần qua đó, dân biểu đảng Dân Chủ tiểu bang Bắc Carolina Tricia Cotton tuyên bố rời bỏ đảng Dân Chủ chuyển sang đảng Cộng Hòa. Thì theo hạnh dung được biết đó, việc chuyển đổi đảng coi như là chuyện bình thường trong cái chính trường Hoa Kỳ từ trước tới nay. Tuy nhiên, từ năm 2016 tới nay chỉ nghe một số dân biểu hay là thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ rời bỏ đảng, chứ không nghe thấy dân biểu nghị sĩ đảng Cộng Hòa rời bỏ đảng. Vậy thì xin anh phân tích vấn đề này và cho biết lý do nào đã thúc đẩy bà dân biểu Kho Thâm này rời khỏi đảng Dân Chủ và hệ quả của quyết định của bà này như thế nào, sẽ đi tới đâu?
Thì trước hết cô để trả lời có hệ quả thế nào đó ha.
Dạ.
Thì trực tiếp thì hiện tại về cái đại diện của North Carolina đó thì là đảng Cộng Hòa nắm lưỡng viện quốc hội, tuy nhiên hạ viện á họ được có 71 tên 49, là tất nhiên nó chưa cái số mà khi mà thông qua một cái dự luật nào đó thì nó chưa đạt đủ 60%. Mặc dầu nó qua nhưng mà hôm qua chưa 60% thì ông thống đốc, bởi vì ông thống đốc của cái tiểu bang này là đảng Dân Chủ, nó thành thử ra khi mà họ thiếu cái phiếu này và hiện coi như vậy đó, thì bên đảng Cộng Hòa được có 72-48, thấy không, thì đủ 60%. Thì tất cả những luật nào mà vừa thông qua đó thì ông thống đốc nó không thể dùng phương phủ quyết được. Thì cái đó là cái hệ quả trước tiên. Tuy nhiên thật sự khi bà này thì như cái luật mà sử dụng chúng vừa thông qua đó thì là bà vẫn còn bên đảng Dân Chủ, và có hai thành viên của đảng Dân Chủ là họ bữa đó họ vắng mặt, thấy không, để vắng mặt. Thành thử ra bên Cộng Hòa vẫn thông qua và cũng vượt qua cái quyền phủ quyết của governor. Tuy nhiên mà bà này vẫn giữ vai chính thức mở ra đó thì bà thấy rõ rằng là cái đường lối của đảng Dân Chủ nó không còn phù hợp với bà nữa. Nó bởi vì bà thấy rằng là vì tin rằng đảng nữ khai đổi và không chấp nhận những quan điểm khác biệt trong đảng, đảng muốn hạ thấp bất cứ suy nghĩ tự do nào, phán đoán nào mà giải pháp nào làm cho cải thiện lợi đất nước ta, mà ngược với cái đảng đó là họ tìm cách áp lực triệt tiêu. Thì bà thấy rõ rằng hồi trước cái đảng Dân Chủ là vẫn chấp nhận có những tiếng nói bất đồng trong nội bộ để mà làm vấn đề sáng tỏ, chứ không phải nói A là phải nghe A, nói B phải nghe B, thì có một sự tranh cãi. Nhưng mà giờ nó trở thành một cái đảng độc tài, nghe là đảng nêu luôn ngoài giờ cái đó anh phải làm đó, anh không được cãi gì hết. Nó thành bà nói rằng là cái này nó không còn phù hợp nữa. Nó thành thử ra bây giờ ba mất tuyên bố ra. Thì cũng như cô nói đó, thì cái chuyện này đã thường, nhưng mà cái chuyện mà bỏ đảng thì để thật sự thì câu hỏi anh nhớ cô nói là tuy nhiên từ năm 1916 là tới giờ đó,
2016 dạ.
2016 đó đúng rồi. Thì đó thì thật sự thì có nhiều, cô nói đây là chỉ cái đảng băng nổi lên chúng ta thấy thôi, thấy không? nhưng mà còn về những người mà không một như đảng viên đó, họ bỏ đảng hoặc là âm thầm họ rút lui đủ thứ hết á, hay để hết. Đây là những tảng băng nổi chúng ta thấy đó, thì sẽ chẳng hạn giống như là thượng nghị sĩ cái đảng dân chủ bỏ đảng, nó kiểu như là mà ở Arizona, cô thấy không? Nó có những cái chuyện rồi cũng tỷ như là ông thượng nghị sĩ McKin ở West Virginia, mà do ông bỏ đảng nhưng mà ông cũng đi ngược ở những chuyện đó. Đó thì do đó mà anh thấy có nhiều người chứ không phải là chỉ có cái như này. Thì dĩ như là từ ở coi như ở hạ viện là cái dân biểu ở tiểu bang Georgia là Vernon Jones cũng đã rời khỏi đảng. Và lúc đầu thì ông tính đứng ra độc lập, nhìn sao đó ông cũng đi theo qua đảng dân chủ, và ông lúc đó ủng hộ cuộc tranh cử của tổng thống Trump. Đó là những cái nổi bật, cũng như là một cái dân biểu ở bên Hawaii. Đó thì bà cũng đã lúc đó bất mãn, rồi bà cũng tuyên bố bà rời khỏi đảng, nhưng mà bà chưa là tuyên bố là cái nhập đảng Cộng hòa, nhưng mà bà gần như là thân của đảng Cộng hòa hết. Bà nói cho rằng bởi vì cái đường lối của đảng dân chủ không phù hợp, thì cái hệ quả mà anh thấy đó, thì nhiều người đảng dân chủ mà tung dung á, thì họ thấy cái đường lối của đảng dân chủ bây giờ đó quá tả công với đặt quyền lợi đất nước trên. Phải chỉ chẳng hạn cái vụ mà phá thai, hay là cái vụ mà chuyển giới đó, thì họ thấy không, từ từ họ thấy không phù hợp, họ đã bỏ đảng. Thì đó là những cái chuyện mà cô thấy đây là có giống như ta nói giọt nước cuối cùng mà cho nó tràn ra đó. Thì cái bà dân biểu mà có thêm này đó, thì ông nói là họ đã kêu gọi những người đảng dân chủ ôn hòa đó khác đó, nên theo bà để mà rời khỏi đảng đi, bởi vì cái đảng này lúc này nó không phù hợp để chúng ta phục vụ cho đất nước dân tộc nữa.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã phân tích cái vấn đề như vậy. Và bây giờ thì cũng trong cái ngày thứ tư năm tây tháng tư của 2023 này nè, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và phái đoàn lưỡng đảng đã chào đón Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở thung lũng Simi, California. Thì thưa anh, dư âm của cái buổi gặp gỡ này tới nay như thế nào rồi ạ? Tại vì chuyện nó xảy ra rồi, nhưng mà bây giờ dư âm, anh thấy dư âm nên nó đấy chứ còn vang mà còn vang tới đâu anh, mà chừng nào anh?
thì cô biết được khi bên Trung Cộng thì lúc nào nó cũng là áp lực để coi gì đó. Thì khi mà tôi nhớ hồi đó bà Nancy tới đó thì nó tập trận nghĩa là kéo dài cả 2 tuần lễ, thấy không? Rồi cũng yên thôi. Rồi kỳ này đó, để mà bà Thái Anh Văn trên đường đi tới đó, đầu tiên là tới đắp ở New York, thì lại ông lãnh tụ số triệu số của Hạ viện tiếp xúc ở tại New York, thấy không, cũng đưa ra những đường lối tương tự ủng hộ. Rồi sau khi chuyến về thì bà ghé Los Angeles, thì lại ông chủ tịch Hạ viện tiếp đón cùng với phái đoàn đó. Thì bên Trung Cộng bây giờ sau đó rồi đó, như ngày 7 tháng 4 Bộ Ngoại giao Trung Cộng tuyên bố là Thư viện Tổng thống Reagan và Viện Hitchin và tổ chức tư vấn ở Washington đã bị trừng phạt vì cung cấp nền tảng tạo thuận lợi cho hoạt động ly khai cái Đài Loan. Họ cái là họ coi như là họ chấm dần đứa cái cơ sở này, thấy không? Thì trong cái này đó thì ông chủ tịch Hạ viện thì họ kêu gọi đây là cái cho cái thái độ, thấy cái vấn đề đó, thì kêu tất cả lưỡng đảng, những thành viên trong lưỡng đảng chúng ta hãy tích cực để mà cung cấp khí tài cho quân sự cho Đài Loan, để mà có đủ để cái đảo quốc này họ tự vệ. Thế thì cái và họ cho thấy rằng là không khuyến khích tất cả đồng minh mình, tất nhiên là đồng diện của mình ở bên cái lưỡng đảng đó, hãy cùng nhau thúc đẩy cái nền dân chủ và bảo vệ cái nền dân chủ này. Đó là những cái điểm mà chúng ta phải trả lời cho Trung Cộng biết là nhà lãnh đạo quốc hội thể hiện quan điểm đồng thuận để các nhà lãnh đạo Trung Cộng hiểu rõ lập đường chúng ta, đừng thả một phát kim cầu tên công phận chúng ta, đừng sử dụng chiến thuật bắt nạt độc đoán. Chuyện đó sẽ không đi tới đâu đâu. Thì Covid song song chuyện này đó thì lại liền trong ngày hôm sau bà Thái Văn về tới đó thì ông chủ tịch ủy ban ngoại giao của Hạ Viện đã đến Đài Loan, là coi dầu cho Trung Cộng thăm dò cách nào thì những bên đây thấy rõ ràng là họ tới. Thì tới đó đó thì ông chủ tịch ủy ban Hạ Viện đó là ông nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ sợ hãi là cần làm chuyện đó. Đó là những cái điểm mà chỉ chẳng hạn trong khi là đi đến ông chủ tịch ủy ban đó đã như ngày hôm qua là có cuộc tiếp xúc với tổng thống, phó tổng thống và chủ tịch quốc hội, và họ tuyên bố rằng là Hoa Kỳ sẵn sàng là cung cấp vũ khí đầy đủ để cho Đài Loan bảo vệ. Thì song song trong những ngày đó thì Trung Cộng cũng đương tập trận, nghĩa là tàu chiến phi cơ rồi xâm phạm không phận hải phận của Đài Loan. Đó là những cái điểm đó, nhưng mà cho thấy rõ ràng là kỳ này đó là lưỡng viện quốc hội cũng như là các thành viên bên Cộng hòa Dân chủ thì họ còn đương muốn tính làm một cái luật mà để cho chính quyền là công nhận Đài Loan, coi như bỏ cái chính sách mà quan China là coi như bỏ chính sách đó, thì họ sẽ đương xúc tiến đây cái vấn đề đó. Mình chưa biết để chờ nó coi thế nào cơ. Đó là những dự âm phản ứng Trung Cộng là thăm dò đủ thứ vậy đó. Tuy nhiên thấy rõ rằng là kỳ này bên lưỡng đảng của Hoa Kỳ là quyết tâm bảo vệ Đài Loan.
Dạ, lưỡng đảng bên Hoa Kỳ quyết tâm bảo vệ Đài Loan. Thành ra đó kỳ này theo như Hạnh Dung biết ở bên Trung Cộng đó anh, họ đưa tàu chiến rồi trên không người tùm lum tà la, nó còn hơn cái lần mà của bà Nancy Pelosi đi qua nữa. Mà kỳ này nó căng mà có thể nói rằng là xảy ra chiến tranh, chỉ cần mà một trong hai bên mà không kiềm chế, một trong hai bên mà nhả đạn cái là coi như là chiến tranh sẽ xảy ra, phải không anh?
Đó bởi vì hiện tại thì giống như là cái bộ trưởng quốc phòng Đài Loan đó,
dạ,
thì họ không la lên cho nó đừng có coi thường,
dạ,
bởi vì có thể có những tai nạn accident xảy ra
thì
nó đang xảy ra thì là chiến tranh sẽ nổ ra.
Dạ.
Nổ ra và những đồng minh mở bộ Đài Loan phải vào cuộc thì cuộc chiến nó sẽ xem dừng. Thì ông nói rằng là nên tất cả đồng minh nên phải tỏ lại cái tích cực để chặn đứng cái suy nghĩ của Tập Cận Bình.
Dạ.
Tất nhiên là giống như trường hợp như ông McCarthy và những thành viên quốc hội đó, anh nói là tỏ rõ tinh thần vậy đó, nó sẵn sàng không bao giờ đừng có chưa hâm dọa nữa để chúng tôi quyết định bảo vệ Đài Loan.
Hâm dọa hả, còn lâu mới hâm dọa được à.
Đó, không được nó đừng có hâm dọa nữa.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã rất nhiều đã dành thời gian cho cái buổi ngày hôm nay, và Hạnh Dung cũng cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Hạnh Dung kính chúc anh Minh được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nha. Xin chào anh, hẹn tạm biệt, coi như là hẹn lần sau. Chào tạm biệt, mời anh.
Cảm ơn cô Dung. Dạ, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần bình luận của anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt anh. Yo, 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 yo.